Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Dũng ở huyện Phù Mỹ và bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở thị xã Hoài Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3544 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Văn Dũng ở huyện Phù Mỹ hỏi, pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản? Trả lời, theo Điều 7 của Luật Thủy sản quy định, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản cụ thể: hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản; cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản; lấn chiếm gây hại khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn biển; khai thác nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình và hoạt động khác ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển; tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác hoạt động trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển, trừ trường hợp bất khả kháng; khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gọi là khai thác thủy sản bất hợp pháp; mua bán, vận chuyển, tàn trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại; sử dụng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản; sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân đang khai thác, thả neo đậu tàu tại nơi có ngư cụ của tổ chức cá nhân đang khai thác hoặc nơi tàu cá khác đang khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng; vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng; đưa tạp chất vào thủy sản nhằm mục đích gian lận thương mại; sử dụng kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; sử dụng giống thủy sản nằm ngoài danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nuôi trồng thủy sản; phá hủy, tháo dỡ, gây hư hại, lấn chiếm phạm vi công trình của cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; xả chất thải không đúng nơi quy định trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; lợi dụng việc điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản làm ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác; cung cấp khai thác thông tin, sử dụng thông tin dữ liệu về nguồn lợi thủy sản trái quy định của pháp luật. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 25 Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định việc vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông như sau: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không niêm yết hướng dẫn sử dụng dịch vụ và các số máy dịch vụ viễn thông khẩn cấp, dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định, dịch vụ báo hỏng số thuê bao điện thoại cố định; phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ, cho đại lý dịch vụ viễn thông, đại lý Internet; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng quy định trong giấy phép viễn thông, thực hiện không đúng quy định về bán lại dịch vụ viễn thông; phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ hoàn thành việc ký hợp đồng và thanh toán tiền mua bộ xác định thuê bao gắn một số thuê bao xác định SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả sau; thực hiện hòa mạng trước khi người sử dụng dịch vụ đăng ký thông tin thuê bao hoặc nạp tiền từ thẻ thanh toán vào tài khoản của SIM thuê bao đối với dịch vụ viễn thông trả trước; phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam không đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam, áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung khi chưa được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không gửi văn bản thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dịch vụ viễn thông bắt buộc phải đăng ký, thông báo về việc áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: thiết lập mạng viễn thông không đúng chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thiết lập mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng, mạng viễn thông vô tuyến dùng riêng cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam không đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng khi chưa thực hiện giao kết hợp đồng giữa doanh nghiệp viễn thông với người sử dụng. Phạt tiền từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông để chuyển trái phép lưu lượng dịch vụ viễn thông từ Việt Nam đi nước ngoài hoặc từ nước ngoài vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra còn có hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 điều này, tước quyền sử dụng giấy phép viễn thông từ 22 tháng đến 24 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 3 và khoản 6 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm khoản 5, các khoản 7 và 8 điều này. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3544 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, trong thời gian gần đây, tình hình thời tiết diễn biến cục bộ, nắng nóng kéo dài, nền nhiệt cao, hanh khô tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, đặc biệt là tại khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ và các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy xảy ra trong khu dân cư, gây thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Điển hình như vụ cháy xảy ra vào lúc 12 giờ 8 phút ngày 23 tháng 4 năm 2025 tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh của ông Phan Thanh Hiền ở tổ 3 khu vực 7, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn. Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 1925 và Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, kết luận, nghị quyết, quyết định của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương có trách nhiệm chỉ đạo quán triệt thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực được giao và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình cháy nổ phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt theo các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là các nội dung trọng tâm nêu trong chỉ thị số 47 ngày 25 tháng 6 năm 2015 và kết luận số 02 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Chỉ thị số 19 ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tổ chức nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thể hiện vai trò trách nhiệm của cấp cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chỉ đạo việc xử lý đối với các cơ sở tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, chủ động tổ chức rà soát, phân loại, đưa ra các giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với các khu vực người dân sử dụng lán trại, nhà tạm, khu vực thuộc diện giải tỏa, làm nơi ở trái phép. Dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không khắc phục các tồn tại đã được hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, cần xem xét trách nhiệm liên đới đối với các tập thể cá nhân nếu thiếu trách nhiệm hoặc thực hiện trách nhiệm không đầy đủ trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Phối hợp xây dựng các phóng sự, video, tài liệu tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho học sinh, sinh viên, trẻ em trong thời gian nghỉ hè dưới hình thức phù hợp hiệu quả. Tăng cường thời lượng phát sóng phóng sự tuyên truyền phòng cháy chữa cháy vào các khung giờ cao điểm nhiều người theo dõi. Chỉ đạo công an các xã phường thị trấn phối hợp với điện lực địa phương và các lực lượng chức năng khác đi từng ngõ gõ từng nhà, kiểm tra hướng dẫn người dân sử dụng điện, các phương tiện giao thông sử dụng pin lithium an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, hạn chế đến mức tối đa nguyên nhân cháy nổ do chập điện gây ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các cơ quan đơn vị địa phương, tổng hợp báo cáo theo quy định. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ, các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường thời lượng nội dung phát sóng vào các giờ cao điểm để người dân theo dõi và thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và người lao động, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt theo các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là dịp nghỉ lễ chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh đến toàn thể người dân, hộ gia đình biết thực hiện. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức các đoàn công tác liên ngành đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng để kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tập trung kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong sử dụng điện, hóa chất, việc quản lý và sử dụng an toàn chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt, đường và lối thoát nạn, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, nguồn nước phục vụ chữa cháy, lập biên bản chỉ rõ những vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hộ gia đình, nhất là hộ gia đình có kết hợp sản xuất kinh doanh và yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết để tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm quy định sau kiểm tra. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức tại địa phương vận động khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài.
Mở nhà các vô ngang tùng.